người viết cái cuốn sách về tịnh độ Ấn Quang Đại Sư làm cái lời tựa cho. Ấn Quang này nói mấy chục năm rồi không có làm lời tựa như vậy, nhưng mà bây giờ Viên Anh làm cái cuốn sách này, Ngài nó làm cho lời tựa, thì biết Viên Anh này đâu có phải người thường, phải không? Đúng không? Ngài đâu phải người bình thường. Ấn Quang này mới chịu làm một cái lời tựa. Thì Ngài Viên Anh nói là đời của tôi chứng kiến 25 người giảng sanh. Rồi có cái cô đó, nhà rất là nghèo, cuộc sống rất là vất vả, đời sống thiệt là khó khăn. Một đứa con trai, một đứa con gái, đứa thì đâu 10 tuổi, đứa thì 7, 8 tuổi. Ông chồng thì cái mặt thì nhăn nhó suốt ngày, quá đau khổ. Đi làm không có đủ ăn. Còn hai đứa nhỏ thì nó ham chơi, nó không biết cái gì. Rồi cái ngày đó cô nói với ông chồng, sáng sớm thức dậy, bữa nay tôi chia tay về Tây Phương, bữa nay tôi đi về Tây Phương. Ông chồng nói, đi đi đi, ở đây khổ gần chết, không có chịu lo phụ, cứ đòi đi Tây Phương hoài. Chắc cái cô này chắc cũng nghĩ tới Tây Phương rất nhiều, chắc tâm sự với ổng biết mà ổng không tin luôn đó. Đi đi đi, không có chịu lo, cứ đòi đi Tây Phương hoài. Thì ổng đi làm. Mà cái ngày đó là ngày giảng sanh đó quý vị. Cô chia tay mà ổng làm như vậy, bỏ chẳng thể nói. Đúng là đã cắt hết cái gốc ái rồi mới được như vậy. Rồi cô kêu hai đứa nhỏ lại, cô nói bữa nay mẹ đi Tây Phương, con ở nhà đừng có phá, hãy nghe lời. Mà cha dạy cái gì tụi con phải vâng lời, đừng có ngỗ nghịch. Tụi nhỏ đâu có biết gì thôi, nó nghe xong dạ dạ, nó chạy đi chơi. Khổ ngồi an nhiên người giảng sanh. Đó là Viên Anh Lão Pháp Sư kể. Khổ ngồi an nhiên vãng sanh, gương mặt rất là đẹp, rất là tự tại. Mà người người tới chiêm ngưỡng đó. Viên Anh Lão Pháp Sư nói cái tướng ngồi rất đẹp, thì biết người ta ở trong trần lao, đời sống khổ như vậy, vẫn có thể tu vãng sanh, thì biết rằng chúng ta không có ngại gì đâu, chỉ ngại là cái tâm chân thật chưa có phát được thôi. Người ta đời sống như vậy thì mình đâu, mình hơn nhiều. Người ta có hai đứa con nhỏ như vậy mà ông chồng cứ nhăn như vậy, mà đời sống khổ như vậy mà người ta an nhiên tự tại như vậy. Chắc ngày ngày cổ cứ nói chuyện giảng sanh riết mà ổng không có tin. Tới chừng mà ổng đi về, ổng thấy ngồi chết như vậy, ổng khóc quá trời. Thì ông phải để gì, để giữ. Người ta vui như vậy mà cứ khóc, ổng lại khóc. Mà người ta tự tại như vậy, người ta an lành như vậy, đúng ra là phải chúc mừng. Bà thiệt là may mắn được Phật đó, tôi cũng bắt chước thầy sao. Ổng khóc lố bù. Thiệt là phi lý, chồng gì kỳ quá. Đúng ra là phải nhiễm đạo, phải nhiễm cái mùi đạo của người ta. Cổ nó đi một mình thôi. Viên Anh Lão Pháp Sư kể thêm một người nữa là ông đó đó là giảng sư, là cư sĩ. Thì đi giảng kinh A Di Đà vậy đó. Có một ngày đó ông lên tòa ông giảng. Giảng xong bộ kinh rồi đó thì ông đi xuống tòa, thì ông tập hợp những cái người thân hữu và ông, những người bạn tu hành với ông nhiều năm, ăn một bữa cơm ngay cái đạo tràng đó. Ăn xong đang ăn gì đó, ông nói bữa nay tôi đi Tây Phương, cho nên mời các vị dành thời gian tiễn tôi một đoạn đường cuối, niệm Phật tiễn tôi đi, mình là bạn hữu mấy chục năm thì tôi không có muốn làm nó rình rang gì hết, mà tôi cũng muốn chọn cái chỗ thanh tịnh về để giảng sanh, không có muốn giảng sanh ở nhà, nó phức tạp quá, nó phiền cho người nhà lắm, thì mình chọn cái đạo tràng để giảng sanh. Thì mấy người bạn nghe liền tin đó, tại vì người ta là tu mấy chục năm, người ta rất là rành, nghe thì biết rõ ràng là như vậy, thì mình thôi bây giờ mình lựa cái phòng thiền là trang nghiêm thanh tịnh để cho ổng giảng sanh, thì mình ở đây mình chia tay, mình niệm Phật tiễn đưa ổng. Thì ăn cơm xong rồi vô ngồi niệm Phật một tí là giảng sanh. Đó là Viên Anh Lão Pháp Sư kể đó. Không phải là người phàm phu mà nói dối kể cho mình nghe đâu. Đại Pháp Sư đó, 25 người chứng kiến như vậy, thì biết rằng người giảng sanh không phải là ít. Nhưng mà cái thời trước mình 50-60 năm, chứ không phải thời nay rất khó thấy. Thấy cũng là khó, nhưng mà tận mắt thì không biết như thế nào. Nhưng mà thời trước thì nhiều như vậy, cũng như là đời Ngài Ấn Quang thì nhiều như vậy, mà người ta tự tại như vậy đó. Thì gần đây mình thấy Nguyễn Quốc Hưng cũng vậy phải không? thượng tại lắm mà cái người xưa là như vậy hết. Chỉ là niệm A Di Đà Phật chứ không có làm gì là đặc biệt đâu, không có làm cái gì mà cao siêu gì đâu, cứ niệm A Di Đà Phật tự tại tới như vậy. Còn một câu chuyện nữa là Viên Anh Lão Pháp Sư kể đó, là cái ngày đó có một cái vị tăng đó mới xuất gia thôi, mới có thọ giới à, thì làm cái đàn tràng thọ giới, thì Viên Anh Lão Pháp Sư này ở cái chùa đó, thì ông ta tới đảnh lễ Viên Anh Lão Pháp Sư với cái vị trụ trì chắc cũng không phải người thường đâu, thì ngang hàng với Viên Anh Lão Pháp Sư đó. Thì cái vị đó còn mới xuất gia đảnh lễ, nói con nguyện làm những cái việc nặng nhọc, xin các ngài cử cho con, rồi con sẽ làm cái việc mà chăm sóc cho người bệnh, người nào bệnh thì con nguyện chăm sóc, những cái việc nặng con nguyện làm. Thì vị trụ trì mới giao việc cho ông làm, thì mới có một ngày thôi, ngày mai ông lại nói bây giờ con sắp đi rồi. không tâm không có kiên cố, mới phát tâm mình làm việc cực khổ bây giờ rồi đi, tâm thì không có vững vàng, nói thưa hai ngày con đi Tây Phương. Con sắp đi nhưng mà đi Tây Phương, mà hỏi gì chừng nào đi, nói trong vòng 10 ngày để con đi. Viên Anh Lão Pháp Sư liền biết đó, mà cái người đó không phải người thường đâu, mấy cái ngày này không phải người thường, liền nói được, để tôi lo một gian phòng và kiếm những người vị thầy niệm Phật thật là chuyên môn để mà niệm Phật tiễn không đi, kiếm những vị rất là chuyên môn để mà tiễn không đi. Thì làm một cái gian phòng rất là trang nghiêm cho ông ngồi đó, rồi các vị niệm Phật ông liền dẫn sạch. Đó là Liên Viên Anh ngày kể đó, là tới 25 người, ngày kể có 3 người chẳng hiếm nhớ được đó. Thì nói cho mình biết là người ta đã sanh nhiều như vậy, dễ dàng như vậy, tự tại như vậy, chỉ là do cái tâm chân thành và có những cái người cao minh như thế này dạy, không phải là cái chuyện ở trên trời đâu, chuyện rất bình thường. Thì tổ sư nói đó là cái việc tu hành là cái việc bình thường như mình ăn cơm vậy đó. Niệm Phật phải thường tưởng mình là sắp chết, nói nữa sắp đi đọa địa ngục, mình phải nghĩ như vậy. Cũng như là người ta sắp sửa lấy cái gì đó hại cái thân này, sắp sửa chết vậy đó, giống như người ta cầm súng sắp bắn mình chết, ví dụ như vậy. Phải nghĩ là địa ngục ở bên trước đó, là dầu sôi, là cột đồng, là bao nhiêu cái tội mình tạo đó, nó hiện ra như vậy. Nghĩ là một chút nữa là chết thôi, thì tự nhiên cái công phu sẽ thuần thục, câu niệm Phật sẽ rất là khẩn thiết, không có tương ưng cũng tương ưng. Do là dùng cái tâm sợ khổ mà niệm Phật, đó là diệu pháp thoát khổ bậc nhất. Coi là muốn thoát được cái khổ của thế gian này, chỉ có cái cách này mà thôi, không có cái cách này tu không được. Không mấy là phải đợi bệnh ung thư thì mới tu được. Thì như vậy thì đâu có thể nào đau thương như vậy, không phải. Bây giờ là phải nghĩ ra như vậy thì liền có thể là thoát cái khổ của trầm luân. Đó là diệu pháp thoát khổ bậc nhất. Tất cả các loại mà thoát khổ đó là nó là hạng nhất, tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Mình cứ nghĩ ngày mai là ra đi, cứ nghĩ như vậy, một chút nữa là Phật tới đó. Cứ nghĩ như vậy thì tự nhiên là A Di Đà Phật niệm rất là chân thành. Nếu mà cứ nghĩ tôi sống tới 5 năm 70 năm nữa thì tiêu rồi, không có thể tu được đâu, lại dự định đủ thứ chuyện, phiền não nó kéo lại, không có ai bảo đảm sống mà biết trước được cái lúc nào mà chết đâu. Đời sống rất là vô thường, cho nên nếu mà nghĩ được như Ngài thì Ngài viết một cái chữ tử, đệ tử của Ngài ai cũng để cái chữ tử đó ở trong cái phòng ở trên, đa số là theo quan đại sư rồi nhớ cái chữ đó, chữ chết, chết rất là gần, cho nên đệ tử của Ấn Quang lấy cái chữ đó mà tu học. Ngộ Tông cũng vậy, dán đầy cái phòng, không phải một cái mà dán đầy hết, đi chỗ nào cũng thấy cái chữ của Ngài hết, tới mà ăn ở trong đó lâu ngày rồi liền thâm nhập vào tâm, giác ngộ là vô thường, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, liền giác ngộ. Giác ngộ rồi đó thì buông xả dễ dàng, tại một chút chết mà, còn tiếc cái gì, cái gì cũng xả được, cái gì xả cũng được hết. Một chút đi rồi thì như là các ngài nói, một chút nữa ra đi thì không có hơn thua với ai nữa hết. Anh muốn hơn cái gì cứ đi trước đi, tôi chịu thua, đã giúp tôi đi rồi. Thì nghĩ như vậy thì mới thoát được. Tập khí trong tâm, những cái chướng ngại trong tâm, niệm Phật lâu năm mà không có trừ được nó, là tại làm sao? Những cái thói quen tật xấu rất là nhiều, mà niệm lâu năm là vẫn không có thể mà trừ được. Thì Ngài nói không có cái gì đâu, tại vì đối với sanh tử chưa tha thiết. Nó cũng là cái chữ chết này thôi, ông chưa có thấu được chữ chết này. Cho nên thói quen tật xấu gì cũng không sửa được, tu cỡ nào cũng sửa không được. Đó là bởi vì nó là diệu pháp khó khổ bậc nhất. Nếu chúng ta không xài cách này, chúng ta cũng không có thể mà trừ được cái tập khí mình đâu. Tập khí rất nặng, tham sân si rất là nặng. Cho nên đó là vì cái tâm cầu thoát ly chưa có mãnh liệt, đem cái pháp môn giảng sanh Tây Phương này, đem cái pháp môn tiêu trừ cái nghiệp chướng này, làm nơi bên ngoài mà thôi, không phải trong nội tâm, mà giống như bề ngoài thôi. Đem nó ra ngoài, không có để nó quan trọng trong lòng, giống như là diện thứ yếu thôi, không có biết quan trọng nó. Vì vậy mà tu không có thể tiêu nghiệp được. Cũng như là nói suông, bàn suông bên ngoài miệng thôi. Đem cái chuyện tu hành chỉ là để trên cái miệng thôi, không có phải là chân thật vì cái chuyện giải thoát của mình. Cho nên tu bao nhiêu năm rồi nghiệp chướng cũng là như vậy. Đó là gì? Không có thật vì sanh tử. Nếu không có thật vì sanh tử, tổ thứ 12 nói bao nhiêu lời khai thị đều là giả dối hết đó. Nói nặng tới như vậy. Bao nhiêu lời thuyết pháp của Thế Tôn, ông xài một chữ cũng không được. Nếu không có thật vì sinh tử là chỉ là như cái cửa miệng thôi, nói ra là thôi chứ không có xài được. Vốn là phù phiếm thế gian, giống như kể chuyện đời xưa cho ông nghe thôi. Nếu ông không có chân thật đó, là không có cái gì mà xài được hết. Bởi vậy nói không phải tịnh tông, bao nhiêu pháp môn của Phật đều lấy thật vì sinh tử là đúng hết. Nếu không có chân thật mà cầu giải thoát, tu không được. Tu chơi chơi thôi à, chứ tu không được. Phải làm thiệt. Phải nghĩ là mình chết thiệt đó, tối nay là chết, thì sao mà tu không được? Thì nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan dễ dàng lắm, phải không? Nếu mà nghĩ là niệm Phật bây giờ mà niệm là khẩn thiết hơn hồi nãy nhiều, là nghĩ được. Nhưng mà quên một cái là niệm cái sự siêu của thường ruông gì gì đem cái chữ chết dán ở trên đầu, dán ở trên trán. Cứ nói ngày cứ nói như vậy. Làm thân người rất là khó, được thân người rất là khó, Phật Pháp rất là khó nghe, Tịnh Độ Tông rất là khó gặp. Bây giờ mình được thân người, chẳng những được mà còn đẹp đẽ, khỏe mạnh như vậy, sức khỏe dồi dào như vậy, lại được nghe Tịnh Độ rất là khó tin mà bây giờ tin được. Thì đừng có để thời gian rất là ngắn mà trôi qua vô ích. Thời gian trong cuộc đời rất là ngắn, đừng có để tiêu hao bởi sắc thanh của cải lợi lộc. Đừng có để những cái thứ đó giết chết thời gian của mình. Mình sở dĩ không có thời gian để tu là những cái đó nó lấy, những cái đó nó lấy chứ không phải cái gì. Những cái âm thanh sắc tướng của cải lợi lộc nó lấy hết thời gian, mình dùng cái thời gian cho nó, cho nên không có thể tu được. Mình nhìn thấy được là tôi không có thời gian tu tại những cái thứ này. Vì vậy mà trầm luân lục đạo không có ngày ra, tại vì những cái thứ đó lấy hết thời gian. Bây giờ đem cái chữ chết dán lên trên trán, gặp những cái sắc thanh, cái âm thanh sắc tướng của thế gian, những cái lợi lộc của cải, những cái mà luyến ái, những cái tham luyến, tâm của mình rất là thích nó đó, thì liền thấy nó như là dầu sôi lò than vậy đó. Nó là như là dao cắt mình vậy. Nếu mà mình để cái chữ chết ở trên đầu nó dán một chút nữa giảng sanh mà thấy nó thì phải nó như dao rồi còn gì nữa. Nếu mà tham nó thì Phật đó không được mà. Cho nên bây giờ là một chút Phật đó mà đem những cái vàng bạc để đây dẹp giùm tôi cho mau, làm tham luyến tâm tôi, có tâm nào mà lấy được, phải không? Nếu mà thích vàng như vậy thì làm sao mà có thể Phật đón được? Bây giờ là sắp chết rồi, vàng thì đem đi giùm, giống như vậy, đem chỗ khác giùm để cho người ta yên, người ta về để thương chứ. Đó là nhìn thấy nó như là dầu sôi lửa bỏng, như là những cái thứ hại người, giết người, không có giảng sanh, cho nên là không có tham lắm. Nhờ cái chữ tử mà làm được, chứ bây giờ không có dán chữ tử đưa cho là lấy liền, thích lắm. Sự thật nó là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy rất là sâu xa là sở dĩ bỏ được cái thế gian này đó là do cái chữ tử của Ngài. Do cái chữ đó mà người ta về Tây Phương cũng là nhờ như vậy. Bởi vì đệ tử của Ấn Quang đó giảng sanh rất đông, rồi tới đời này tới đời kia cứ như vậy mà học của Ngài. Thì cả đế nhàn pháp sư là cũng phải học của Ấn Quang ha. Rồi Lục Tâm Hoằng Nhất đại sư cũng vậy đó, cũng là học của Ấn Quang đại sư. Hoằng Nhất đại sư không phải người bình thường đâu, rất là mến Ngài Ấn Quang, giống như là muốn xịt lại làm thầy vậy đó. Và Hoằng Nhất đó là giống như là tổ sư Lục Tông vậy đó, giỏi thế như vậy. Đối với Ấn Quang đại sư nó giống như là cung kính chắp tay lễ bái. Thì mình biết rằng đó là những cái lời dạy này đưa người ta về Tây Phương là do cái lời dạy như vậy. Người thường không có dạy được như vậy, phải là bậc thánh mới có thể dạy được như vậy. Chúng ta mà nghe thì một đời lợi ích, lợi ích lắm. Còn không có những cái phương pháp này đó, mình không có ra được trần lao. Thì như các vị nói Ấn Quang đại sư là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân. Tại vì trong cái lời dạy của Ấn Quang lúc nào cũng nói giống như Đại Thế Chí, niệm Phật tính như con nhớ mẹ, lúc nào cũng nói cái lời đó. Cho nên nó rất là tương ương với Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài là giảng sanh, là thượng phẩm thượng sanh, đó là ứng là hư vân Ngài nói. Ngài hư vân ứng chứng như vậy thôi. Ấn Quang đại sư vãng sanh là thượng phẩm thượng sanh, là đại thiên can đó, là thường tịch quan tịnh độ, giảng sanh một cái là đứng kế Bồ Tát Quan Thế Âm liền, không phải giống mình đó. Đó là hư vân Ngài ứng chứng đó. Ngài nói Ngài là giảng sanh tới thượng phẩm thượng sanh. Thì mình biết rằng tổ tổ người ta là Bồ Tát hết tất cả, bởi vì lời của Bồ Tát là như vậy. Mình là phước báo rất là nhiều phước, đại phước thì mới có thể nghe như vậy. Nhưng mà quý vị về Tây Phương thì xin nhớ tôi, đừng có quên. Nếu mà mình có thể dán cái chữ chết ở trên đầu liền nghĩ một hồi nữa là chết, thì đó, nó là cái thiền từ thoát khổ. Nó sẽ giúp cho mình không có bị sắc thanh của cải lợi lộc làm quyến rũ. Tất cả những cái thứ đó đều không có thể là đi vào quyến rũ mình được. Thì gặp những cái việc mà giống như tham luyến đó, thì không có tới nỗi nào mà để giống như là nhiễm vào tâm. Những cái việc lợi ích liền lạc như vậy. Như thế trần cảnh là duyên nhập đạo, có nghĩa rằng nếu mà dán được cái chữ tử đó thì cái thế gian này là nhân duyên để về Tây Phương, chẳng có phải là kẻ thù quan gia nữa. Còn nếu chúng ta không có những cái tâm tư này, gặp chỗ nào là kẻ thù quan gia, là dính mắc chỗ đó, là vô minh sanh tử phiền não tới đó. Còn nếu chúng ta có thể tu như Ngài, dán cái chữ tử vậy, cảnh trần là duyên nhập đạo, là duyên để về Tây Phương, tất cả đều là nhân duyên thù thắng hết để mà chúng ta tu hành. Tại vì sao vậy? Tại vì mình làm chủ được tâm, không có để cảnh trần lay chuyển, thì đó là tự tại giải thoát. Thì cũng như nói là tiền tài vật chất, những cái thứ vui ở đời không có quyến rũ mình được, cho nên mình làm chủ tâm được. Tại vì một chút chết mà làm sao quyến rũ được, phải tu sống lâu một chút thì mới quyến rũ nổi. Dán cái chữ tử như vậy rất là khó khăn, nhiều năm nó mới nhập, chẳng phải bây giờ dán mà nó đứng được đâu. Phải có công phu nhiều năm. Cái chữ đó rồi để cho anh đi đầu giường, ngày ngày đều nhớ nghĩ nó, thì lâu ngày nó thành thói quen, cũng là thuần thục. Khi thuần thục rồi liền có thể thoát được cảnh trần. Mình chờ 20 năm nữa mình sẽ làm như vậy, mình sẽ tu giống như vậy tới cái hơi thở cuối cùng. Tại sao mà tổ dạy như vậy mình tu sẽ thành công, nếu mình tu đúng như vậy. Còn mình cứ nghĩ không có chết, cứ tu sống đời ở đây thì không có thể được, không có thành công được. Cái gì cũng tham lắm hết đó. Tại vì tâm nó vốn là vậy, gặp cảnh là sanh, hai cái loại yêu và ghét không có thể không sanh. không có ai làm không sanh được, trừ ra dán cái chữ tử như vậy, tha thiết niệm Phật như vậy thì mới không có bị nó làm mê hoặc. Đó là lời của Bậc Thánh. Bởi vậy trong kinh Phật nói là không có trụ tướng sanh tâm, độ tận hết chúng sanh nhưng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là người được độ, tướng thọ giả của vô dư niết bàn. Để đắc thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh được độ và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sanh nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng, vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sanh là Phật, Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình thánh giải, đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ tham luyến dính mắc vào thanh sắc của cải. Có nghĩa là Phật dạy nó phải thoát ly tới như vậy, còn bây giờ mình niệm Phật mà tham luyến như vậy thì trái, rất là trái với ý của Phật. Vì vậy dán cái chữ tử liều tương hơn. Có nghĩa rằng Ấn Quang Đại Sư đó, khi mà nói thấp thì thấp, thì là thấp. Tới chừng mà Ngài nói Bát Nhã thì nó cao, thiệt là cao. Bởi vì Bồ Tát là chứng đạo, cho nên nói tới đâu được tới đó. Nói làm sao nói cũng được, nói cao cỡ nào nói cũng được, thấp chỗ nào cũng nói được, không có bị chết cứng một chỗ, tùy cái hoàn cảnh mà khai thị. Cái lúc cần nói cao, Ngài nói rất cao. Bởi vì Ngài Bồ Tát, thì Ngài nói đó, Phật nói là không có trụ tướng sanh tâm, còn mình thì niệm Phật mà dính mắt thì không có tương ưng. Bởi vì niệm Phật là phải buông xả, liền tương ưng với lời của Phật. Kinh điển Đại Thừa mình cũng tương ưng được, cả mình qua cái Nam Tông của họ mình cũng tương ưng được. Tại Nam Tông lấy giới định tuệ, mình niệm Phật đầy đủ giới định tuệ, giá như vậy Ngài sẽ mừng. Ở Tây Phương Ngài sẽ rất mừng, tại vì mình nhất cử nhất động Ngài đều biết. Ngài là Bồ Tát, mình làm gì Ngài cũng biết hết. Thì ngày xưa, cho Trân Hiếu một phút. Ngày xưa đó Trân Hiếu học của Ấn Quang Đại Sư, Trân Hiếu hiểu không được, hiểu không có chính xác đâu. Rồi Trân Hiếu nhờ một cái người đó đi qua Phổ Đà Sơn chụp cái hình Ấn Quang dùm cho tôi. Bà ta nói không biết tại sao mà tôi chụp hình cho thầy không có cái hình nào chụp được hết á, mà tôi chụp cho tôi thì tôi chụp được, mà tôi xin Ngài là chụp cho thầy thì không có được. Ánh sáng nó chóa hết cái mặt của thầy, chỉ thấy cái thân của Ngài không thấy cái mặt. Đem cái hình về cho thấy buồn quá trời, biết mình học Ngài nó sai cái gì. Nó là sự thật á, chứ Hiếu nói mà sợ lắm, sợ Ngài lắm. Bà đem cả cuộc phim mà chụp không được, quý vị có tin được không? Không có tấm nào thấy cái mặt hết trơn á, cứ chụp là cái ánh sáng cái đèn nó chóa vô cái mặt Ngài. Bây giờ chứ Hiếu còn giữ bên ca ra. Chứ Hiếu như vậy là tôi sai, là tôi học cái gì sai, Ngài không có cho Ngài là cho tôi biết là tôi sai rồi đó. Thì Trân Hiếu sau này Trân Hiếu học Trân Hiếu kêu phải chụp là phải chụp được. Mừng quá, thánh tăng không có giỡn chơi được đâu. Mình có cảm ứng với Ngài lắm. Ngài không phải thường đó, không có ai tin phải không? Cái bà đó nói Trân Hiếu đó là tôi nói cho thầy nghe là chắc có lẽ thầy sai cái gì rồi, tổ không có cho tôi chụp hình của thầy, tốn biết bao nhiêu phim chụp không có được, mà xin cho tôi thì chụp được liền vậy đó. Nhưng sau này Trân Hiếu kêu bà đi một lần nữa. Cái bà đó thì có nhân duyên với Trân Hiếu lắm, bà học đạo cũng thâm sâu lắm. Bà nói đó, thầy nên nhớ đi, thầy tu một thời gian thì phước báo nó sẽ rơi như mưa vậy đó, thầy sẽ chết với cái danh lợi đó, thầy phải cẩn thận. Bao nhiêu vị tăng đều chết với nó, bao nhiêu vị rồi, khi mà có phước báo tới là liền xa đọa. Thầy nhớ lời tôi. Thứ hai, học đạo đó cũng như là một cái câu thơ, là nó có một cái bầy én. Khi mà nó bay đi, sáng nó bay đi tìm thức ăn, chiều nó về thì nó để cái tổ nó trên cái núi cao. Nhưng mà bữa nào mà có một cái đám mây che cái núi một cái là nó lạc hướng liền, một cái đám mây mờ. Con én nó cũng bị lạc, nó tìm không được cái tổ đó, nó phải chờ cái mây tan. Thì đó, mình đường tu ở trước mắt nhiều khi đó, thấy mờ mờ chút đi lạc đường phải cẩn thận, không có y cứ theo Ngài đó sẽ đi lạc đường. Có nghĩa là nhiều khi thấy cái danh lợi trước mắt chút xíu vậy đó, không có để ý nó liền dắt mình đi lạc đường liền như vậy đó. một cái đám mây rất nhẹ có thể dắt thầy đi lạc đường. Thì bà nói những cái câu thiệt là chân thành, còn nói nhiều nữa nhưng mà Thiên Hiến không có tiện nói hết. Bà rất là hâm mộ Ngài Ứng Quang và Hư Vân, và đã đọc sách của các ngài nhiều, cũng tu tinh tấn lắm, một ngày cũng mười mấy tiếng tu hành. Mà thật ra cũng hy vọng bà được giảng sanh mà không biết được không, hy vọng như vậy.